thì ở đây Phật mới dạy nè, đây là Phật mới ví dụ, nghĩa là tất cả mọi vật, mọi việc đồ ở thế gian đó, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc trong hoặc ngoài đó, không, thì những cái đó đều thuộc về tiền trần hết, tức là cái đó thuộc về tiền trần, có lớn có nhỏ, có rộng có hẹp, mà thì đó thuộc về tiền trần chứ không phải thuộc về cái thấy. Ông lại mắc kẹt nơi đó, phải không? Cho nên đây ngài nói là không có nên nói rằng cái tánh thấy, cái thấy mà nó lại có duỗi, phải không? Tánh thấy làm sao mà có co có duỗi được? Đây ngài mới ví dụ cũng như là cái coi như là cái món đồ vuông đặt để ở trong hư không. Tại sao? Như là cái món đồ vuông mà nó để trong hư không, thì như vậy là cái hư không này á, nó cố định vuông hay là không cố định vuông? Đây là thí dụ, dẫn thí dụ để giờ giảng rõ ra cho mình thấy. Nghĩa là cái món đồ vuông mà để trong hư không, thì mình thấy ra như là có cái tướng hư không vuông, nhưng mà hư không đó là cố định vuông hay là không có cố định vuông? Nếu mà cố định vuông á, thì khi mà để cái món đồ tròn vào á, thì lẽ ra là không có thể thấy nó tròn, bởi vì nó cố định là vuông rồi. Đây là thí dụ, dẫn thí dụ để giờ giảng rõ ra cho mình thấy. Nghĩa là cái món đồ vuông mà để trong hư không, thì mình thấy ra như là có cái tướng hư không vuông, nhưng mà hư không đó là cố định vuông hay là không có cố định vuông? Nếu mà cố định vuông á, thì khi mà để cái món đồ tròn vào á, thì lẽ ra là không có thể thấy nó tròn, bởi vì nó cố định là vuông rồi, tức là nó là cố định là vuông rồi thì không thể thấy nó tròn được nữa. Như vậy thì khi mà, tức là nếu mà cái món đồ này để trong hư không vuông mà cái hư không nó cũng cố định vuông theo á, thì khi mà để món đồ tròn vào thì không thể thấy nó tròn. Đó là ngài nhấn mạnh ở chỗ đó, không? Thì như vậy nếu mà hư không, không, mà nó lại thuộc về cái tướng vuông, thuộc về tướng tròn đó, thì nếu như vậy thì hư không đâu còn là hư không nữa. Thành ra cái vuông, cái tròn á là thuộc về cái món đồ, chứ còn hư không đó đâu có vuông, có đâu có tròn. Nó chỉ rõ vậy đó, hư không thì nó không có vuông tròn, mà vuông tròn đó là thuộc về cái món đồ, phải không? Mà ông bây giờ ông lại lấy cái món đồ đó mà ông lại gán cho cái hư không, thành ra giống như hư không có vuông có tròn, cho nên ông nói là cái thấy nó có lớn có nhỏ, có đức có nói, phải không? Cho nên đây ngài mới giải cho rõ ra, ông nói là ông chẳng biết nghĩa này về đâu thì nghĩa đó là như thế rồi. Tức là sao? Nghĩa là ở đây á, là mình cần phải thấu qua cái tướng lớn nhỏ, cái tướng vuông tròn đức nói đó, chứ còn cái tánh thấy nó vốn là không tướng, thì nó đâu có thuộc về cái bị thấy, mà nó có giới hạn là vuông tròn lớn nhỏ. Nếu mà mình chỉ kẹt nơi cái món đồ đó, thì đó là kẹt nơi cái tiền trần. Còn cái thể của hư không đó, giống như cái tánh thấy đó, thì nó không có vuông tròn, không có nghĩa là lớn nhỏ đức nối, nghĩa là tánh thấy chỉ là tánh thấy thôi, chứ không là cái gì khác hết. Chỗ này là cái ý nghĩa mà mình thường học gọi là tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên, đó là nó ở chỗ đó, đó. Nghĩa là hư không, khi mà nó để trong món đó, khi mà có món đồ vuông á, thì nó cũng tùy duyên mà nó hiện cái tướng vuông, phải không? Khi mà có món đồ tròn thì nó cũng tùy duyên mà nó hiện cái tướng tròn, đó là tùy duyên. Nhưng mà hư không vẫn là hư không thôi, chứ nó không phải là vuông là tròn gì hết, tùy duyên mà bất biến, phải không? Nhưng mà bất biến nhưng mà vẫn tùy duyên, tuy nó không là gì hết nhưng mà cái món đồ gì để vào thì nó hiện ra cái tướng đó, chứ không phải nói là nó cố định là không được, để cái gì vào nó cũng thành không hết. Thì cái chấp, nếu mà thấy như vậy đó là gọi là chấp một bên. Cho nên tùy duyên mà bất biến, nhưng mà bất biến vẫn tùy duyên. Chỗ đó thì cái chỗ này mình hiểu chỗ này rồi á, thì mình thấy cái chỗ tu của mình nữa, không? Ở đây khi mà mình tu gọi là có khi thì mình nghĩ rằng đến cái lúc mà tu mà có mình thường mình gọi là phải bỏ vọng mà về chân nào đó, phải trừ hết cái vọng, cho sạch cái vọng thì mới còn lại cái chân. Phải không? À, thì cái đoạn này đây thì đoạn này đoạn sau này Phật mới nói tiếp nè. Tức là cái nghĩa này như vậy là rõ rồi, còn phải hỏi gì nữa không? Phật bảo thêm A Nan, nếu ông muốn vào cái chỗ không vuông tròn á thì chỉ trừ cái vuông của cái món đồ, không? Chỉ trừ cái vuông của món đồ đó, còn cái thể hư không thì nó không có vuông, là chẳng có nên nói rằng lại trừ cả hư không luôn, tức là lại trừ cả cái tướng vuông của hư không, không? Trừ là trừ cái món đồ thôi, chứ không phải trừ luôn cả cái tướng vuông đó của hư không nữa. Nếu mà ông hỏi rằng khi mà vào trong nhà thì giúp cái thấy nó khiến thành nhỏ, thì khi mà ngước lên xem mặt trời thì ông há là kéo cái thấy nó dài ra ngang mặt trời sao? Phải không? Tức là nếu mà bây giờ ông cho bằng vào trong nhà đó thì giúp cái thấy nó nhỏ lại, thì khi mà nhìn lên mặt trời á thì phải kéo cái thấy cho nó dài ra hay sao? Còn nếu mà xây tường nhà đó, nó hay làm cho cái thấy nó bị đứt đoạn, thì khi mà xôi một cái lỗ nhỏ thì sao không thấy dấu nối? Thì cái nghĩa ấy chẳng đúng, không? Tất cả chúng sanh đó, từ vô thủy đến nay đó là do mê mình làm vật, bỏ mất cái bản tâm, bị vật nó xôi chuyển, cho nên ở trong đó mà xem thấy lớn, xem thấy nhỏ. Nếu mà hai chuyển được vật á thì tức là đồng với Như Lai, thân tâm tròn sáng, chẳng có động nơi đạo tràng, mà ở nơi một cái đầu sợi lông, khắp hai, nghĩa là trùm khắp cả cõi nước ở mười phương. Đây ngài nói rõ, không? Nghĩa là nếu mà mình muốn thể nhập vào trong cái chỗ mà không vuông tròn đó, không? Thì chỉ là trừ cái vuông của món đồ thôi, thì cái thể không nó vốn không có, chưa từng vuông tròn gì hết, không? Chứ không phải là bảo rằng trừ luôn cả cái tướng vuông của hư không, và thấy được cái ý đó, không? Trừ là trừ cái vuông của món đồ thôi, chứ không phải trừ luôn cả cái chỗ tướng vuông của hư không, bởi vì hư không nó chưa từng có vuông tròn gì hết. Nghĩa là sao? Mình thường mình nghĩa là tâm nó khởi vọng, phải không? Tâm nó khởi vọng, cho nên bây giờ muốn sống trở về với chân tâm là phải trừ sạch cái vọng, thì nó mới mới thành ra trọn vẹn được cái chân tâm, phải không? Tức là phải trừ hết cái vọng. Như vậy thì, nhưng mà cái vọng đó nếu mà trừ hết, trừ sạch á, thì trừ nó bỏ nó đi đâu? Vì trừ nó trừ bỏ nó đâu? Cho nên sự thật á thì coi như là cái vọng nó cũng đâu ngoài cái chân mà nó có, nghĩa là ngay thể vọng á thì nó trong nó vốn là chân rồi, chứ đâu phải nó riêng ngoài cái chân, nó riêng có cái vọng. Bây giờ mình trừ bỏ cái vọng đó thì cũng mình trừ bỏ luôn cái chân nó luôn. Phải không? Hai cái đều bỏ hết. Cũng giống như đây, mình trừ cái tướng vuông của hư không đó thì cũng trừ luôn cả hư không. Phải không? Nghe, mình muốn trừ sạch cái tướng vuông của hư không đó luôn thì cũng trừ luôn cả hư không. Mà ở đây cốt là trừ cái tướng vuông của món đồ thôi. Phải không? Tức là sao? Tức là trừ cái chỗ lầm chấp trên cái tiền trần vậy thôi. Không? Nghĩa là cái tiền trần á thì nó có vuông có tròn, không? Nó có sanh có diệt, có đức có nói gì đó, không? Thì mình nghĩa là trừ sạch, không có lầm vào những cái tiền trần đó nữa, thì tâm nó tự nó chân rồi, chứ đâu phải trừ luôn cả cái tâm đó ở trong cái tiền trần đó nữa. Bởi vì tâm nó không thể có hai cái tâm nào khác nữa, chỉ trong đó một tâm thôi, chỉ là như là trong cái đoạn trước mà nói rằng về hai cái thứ căn bản đó, căn bản sinh tử và căn bản Bồ Đề Nước Bàn đó, không? Cũng cái biết này, không? Nó biết các vật, không? Mà nó quên sót nó, thì đó gọi là căn bản để mà đi vào trong sanh tử. Còn nếu mà nó biết hết các vật mà nó không bỏ sót nó, thì đó là căn bản Bồ Đề Niết Bàn. Thì vậy là bỏ nó đi đâu? Chỉ còn cái là không có lầm với các vật đó thôi. Tức là không có lầm các vật để bỏ sót nó thôi. Cũng như này, không có lầm cái món đồ vuông, món đồ tròn mà bỏ sót cái hư không vậy thôi. Chứ không phải trừ vuông cả cái tướng vuông của hư không nữa. Phải không? Chỉ không lầm với cái những cái món vuông, món đồ vuông, món đồ tròn đó thôi. Thì hư không vẫn là hư không thôi. Cũng vậy cái này, nghĩa là không lầm với những cái tiền trần nữa, thì cái biết vẫn là biết vậy thôi. Chứ đâu phải trừ nó luôn nữa. Thí dụ như nó nó biết về sắc, thì mình nói là cái biết về sắc đó nó là vọng, trừ cả nó luôn nữa. Trừ cả nó luôn nữa thì đó là trừ luôn cả cái chân luôn. Chỉ cái là biết về sắc là theo sắc thì đó là vọng, còn biết nó mà không lầm với nó, biết nó vẫn là nó thôi, thì vậy tức là hư không nó vẫn là hư không thôi, biết vẫn là biết thôi, thì đâu có trừ nó đi đâu. Cho nên chỗ này là chỗ nó tế nhị, phải thấy được đó.